Kinh này mất đi thật đáng tiếc. Loại thứ hai là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Nhị Quyển. Đây cũng là Tào Ngụy Tam Quốc thời đại. Thời đại Tam Quốc, Tào Ngụy, Sa Môn, người xuất gia này, Bạch Viên Dịch, Ư Lạc Dương, Bạch Mã Tự. Loại thứ ba là Vô Lượng Thọ Kinh Nhị Quyển, Tấn Triệu, Sa Môn Trúc Đàm Ma La Đa, Tấn Ngôn, tiếng Trung Quốc gọi là Pháp Hộ, là ngài dịch vậy. Loại thứ tư, Vô Lượng Thọ Chí Chương Đăng Chánh Giác Kinh Nhị Quyển, có tên gọi khác là Lạc Phật Độ Lạc Kinh, nhất danh Cực Lạc Phật Độ Kinh, Đông Tấn Tây Viết Sa Môn Trúc Pháp Lực Dịch. Loại thứ năm, Tân Vô Lượng Thọ Kinh Hai Quyển, Đông Tấn Ca La Vệ La Quốc. Đây là người Ấn Độ, Sa Môn Phật Đà Bạc Đà La, Tấn Ngôn Giác Hiền Dịch, Ư Đạo Tràng Tự. Các vị pháp sư này ở Trung Quốc dịch rất nhiều kinh, nhưng Vô Lượng Thọ Kinh đã bị thất truyền. Loại thứ sáu cũng là Tân Vô Lượng Thọ Kinh Lưỡng Quyển, Tống Lương Châu Sa Môn Bảo Đàm Dịch Ư Đạo Tràng Tự. Loại thứ bảy cũng là Tân Vô Lượng Thọ Kinh Nhị Quyển, cũng là Tống Kế Tân Quốc, tức là Tân Cương ngày nay. Chỗ này là Tân Cương ngày nay. Đây là người xuất gia Đàm Ma La Mật Đà, Pháp Tu dịch thành chữ Hán, là ngài dịch vậy. Dĩ Thượng Khuyết Thất Giả Thất, đây là bảy loại bản dịch. Liên Tiên Tôn Thế Dĩ Ngũ, Thế Xương Thập Nhị Đại Dịch, Thực Tắc Bát Đại, là tám triều đại, 20 loại phiên dịch. Phía dưới ngài nói kế Hán Đại, Hậu Hán, Nhị Chủng, thời Tam Quốc, Ngô Hữu Nhất Chủng, Ngụy Hữu Nhị Chủng, Tây Tấn Hữu Nhất Chủng, Đông Hữu Nhị Chủng, Lưu Tống Nhị Chủng, Đường Triều Nhất Chủng, Triệu Tống Hữu Nhất Chủng. Cái dịch thời phân tại Bát Đại, dịch bản Tắc Di Thập Nhị Chủng. Đây là đem bản dịch Vô Lượng Thọ Kinh giới thiệu sơ lược, chân giải dân. Chân giải là pháp sư Đào Ẩn, người Nhật Bản, làm chú giải Vô Lượng Thọ Kinh, tên là Chân Giải. Trong đây có mấy câu như thế này: Phàm ư chư kinh trung, truyền dịch thành vô như kim kinh, tư nại dị xuất thế chánh ý, lợi ích vô biên cố giả. Các vị pháp sư người Nhật này, họ dùng kinh bản Vô Lượng Thọ Kinh, phần lớn đều là bản của Khương Tăng Khải, cho nên ngài nói kim kinh đều là chỉ bản dịch của Khương Tăng Khải. Ở Nhật Bản rất thịnh hành. Hai câu trong này vô cùng quan trọng: xuất thị chánh ý, lợi ích vô biên. Đây là nói pháp môn tịnh độ hết sức thù thắng. Hội sơ giả thuyết. Hội sơ cũng là pháp sư Tuấn Đệ người Nhật Bản. Chú giải của ngài: Phàm ư chư kinh trung truyền, dịch thành nhiên vô như kim kinh, tư nải đạo lý ưu thủy, lợi ích tối thượng cố giả. Lưỡng sư đồng nhất trác kiến. Câu nói này là lời bình của thầy Hoàng Niệm Tổ. Nhật Bản hai loại chú giải có cùng một nhận định: lợi ích tối thượng, lợi ích vô biên. Tôn Thế Ngũ Chủng sai vị vào trước, tức là hiện tại trong Đại Tạng Kinh có năm loại bản dịch gốc, nội dung sai biệt rất rõ. Bất Tự A-di-đà Kinh chi lưỡng dịch dự, Kim Cang Kinh chi lục dịch, Kỳ Văn chi tường lược tuy sao hữu dị, nhi nội dung thật thị tương đồng. Lấy ví dụ Kim Kim Cang ở trong Đại Tạng Kinh có sáu bản dịch, sáu phiên dịch, hiện tại lưu thông rất rộng rãi, mọi người rất hoan hỷ đọc, là của Đại sư Cưu Ma La Thập dịch. La Thập dịch rất hay, ý dịch, ngài không phải trực tiếp chiếu theo văn tự dịch, lấy ý nghĩa của kinh văn, dùng ngôn ngữ của mình, cũng chính là dùng ngữ khí của người bổn địa để dịch. Cho nên chúng ta xem đặc biệt lưu loát, không khác gì văn của mình viết vậy. Kim Kinh Ngũ Dịch, tức là năm loại bản dịch này, bất đản văn tự tường lược sai biệt quyền thù, thả nội dung thâm quản diệt phục hữu dị, liệt như Di Đà Nhân Địa Đại Nguyện. Đây là điều vô cùng vô cùng quan trọng. Hán Ngô Lưỡng Dịch, Nhị Thập Tứ Nguyện, Tống Dịch Di Tam Thập Lục Nguyện, Ngụy Đường Lưỡng Dịch thì Di Tự Thập Bát Nguyện. Sai biệt lớn như vậy, thả nguyện chi nội dung, các dịch diệt phục bất đồng, khả kiện xuất nhập chi cự. Cự là tòa lớn, hiện thế lưu truyền, ngụy dịch giảo quản. Bản này của Khương Tăng Khải lưu thông rất rộng rãi, chân dạy chỉ xuất. Dĩ Hán Ngô Lưỡng Dịch đối hiệu ngụy bản, thô cử đại giả kế hữu bát dị, tức là chỗ bất đồng, rõ ràng tám điểm không giống nhau. Như giữ đường bản đối kiềm, như giữ giường bản đối kiềm, lược hữu thất dị, kim bất tường lục. Đây tức là nói rõ trong năm loại bản dịch gốc sai biệt rất lớn. Chí ư Tống Dịch giữ chư dịch sai dị cách đại. Đây là vấn đề lớn. Nếu như bản gốc tiếng Phạn là một loại, người phiên dịch phải là đại thể tương đồng, không khác nhau nhiều. Có khác nhau nhiều, vấn đề này ở đâu? Chư dịch hà dĩ bất đồng? Chư dịch này là nói năm loại bản dịch hiện còn của chúng ta, vì sao không đồng? Thanh Trầm Thiện Đăng Cư Sĩ Báo Ân Luận viết, ông trước tác một bộ sách Báo Ân Luận, bây giờ giảng là luận văn, luận văn học Phật của ông. Trong đó có một đoạn như thế này: Kỳ sở dĩ bất đồng chi cố, lược khảo chư kinh, ước hữu tam đoàn. Khảo là khảo sát năm bản kinh này. Chúng ta gọi là khảo cứ năm bản kinh này. Ít nhất có ba nguyên có thể nói rõ. Thứ nhất, dịch thủ xảo chuyết bất đồng. Đây là nói người phiên dịch. Thứ hai, phạn bản truyền tả bất đồng. Đó tức là không phải một bản tiếng phạn. Thứ ba là bản sư tiên hậu đa thứ tuyên thuyết bất đồng. Điều này vô cùng quan trọng. Bổn sư Tam Bát Dư Hồi Pháp chỉ đa chỉ quy tịnh độ, tắc tự nhiên lộ thuyết bất nhất thuyết. Như việc tùy thời tùy cơ, khai thông đại ý, y nghĩa bất y ngữ. Hiển nhiên khả trì cổ tri vô lượng thọ kinh nại Phật đa thử tuyên thuyết, phạn bản bậc nhất dịch giả sở cứ bất đồng. Thả dịch bút chi xạo chuyết hữu sai, ư thị dịch văn tự nhiên sai dị giả. Đây là quan điểm của cư sĩ Trầm Thiền Đăng. Trong này ông nói điểm thứ ba vô cùng quan trọng, là người phiên dịch. Căn cứ bản gốc tiếng Phạn khác nhau, cho nên mới có sai lầm lớn như vậy. Nếu như là một bản tiếng Phạn thì có lẽ không có hiện tượng này. Phía trước nêu Kinh Kim Cang có 6 loại phiên dịch, bản gốc là một loại. Quý vị xem hiện tại 6 loại phiên dịch nội dung đại thể tương đồng, không có sai khác lớn như thế. Bốn bản vô lượng thọ kinh này trong đó khác nhau rất nhiều, cho nên phán đoán ít nhất 3 bản không giống nhau. Đây là nói khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp đều là giảng một lần, không có giảng lại lần thứ hai. Chỉ riêng bộ kinh này bây giờ xem như vậy, ít nhất giảng qua 3 lần. Mất rồi vẫn còn 7 loại. Nếu như bây giờ còn 7 loại đó, có thể còn có sai khác. Đây là nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni nói ít nhất 3 lần trở lên. Đó là biểu thị tánh quan trọng của bộ kinh này, có thể phổ độ hết thảy chúng sanh. Đệ nhất pháp trong tất cả pháp môn, hết sức thù thắng. Cho nên thường nói mỗi một lần giảng không thể hoàn toàn tương đồng. Giống như chúng ta học vô lượng thọ kinh, tôi học bản này tức là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tôi dùng bản này giảng bộ kinh này, trước đây đã giảng qua 10 lần. Mỗi một lần không giống nhau. Cho nên có học trò đến nói với tôi, cần đem những điều trước đây tôi giảng viết thành giảng kỹ. Tôi nói được, tốt nhất là hội tập. Đem 10 loại bản của tôi trước đây, mọi người đều xem. Chỗ không giống nhau đều trích ra, vậy thì viên mãn hơn. Lần này là lần thứ 11. Lần thứ 11 chúng tôi thay đổi phương pháp. giảng chú giải, giảng chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cũng là kỷ niệm trước đây ngày chúng tôi quen nhau. Rất không dễ dàng. Khi đó ở trong nước, giảng bản này chỉ một mình ông, không có người thứ hai. Ở hải ngoại, giảng bản hội tập này chỉ có một mình tôi, cũng không có người thứ hai. Chúng tôi gặp mặt nhau vô lượng hoan hỷ. Chúng tôi trao đổi tâm đắc về tu học giảng thuật. Tôi biết ông khổ cực chú giải bộ kinh này, thân mang trọng bệnh, ngày đêm không nghỉ đem bộ kinh này chú giải hoàn thành. Sau khi hoàn thành không bao lâu thì ông mất. Ở trong hoàn cảnh như thế quả thật không dễ. Đây là oai thần tam bảo gia trị. Bản hội tập này, bộ chú giải này khẳng định lưu thông đến cùng, khi Phật pháp trên thế gian này mất hẳn. Ở trong kinh Pháp Diệt Tận, Phật bảo chúng ta pháp vận của Phật một vạn 2000 năm, tính từ ngày Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ, một vạn 2000 năm. Chiếu theo sự ghi chép của người Trung Quốc đại đức ngày xưa, Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến năm nay là 3037 năm. Với người ngoại quốc nói không giống nhau, người ngoại quốc nói là hơn 2500 năm, 2550 mấy năm. Năm 2006 là 50 năm. Ngày nay phải là 54 năm. 2554 năm. Chư tổ sư của chúng ta ghi lại là 3037 năm. Trong này khác nhau xấp xỉ 500 đến 600 năm. Những cái này chúng ta không cần đi khảo chứng. Việc này ai cũng nói không rõ ràng, trừ khi tìm lại Phật Thích Ca Mâu Ni. Người khác nói là không rõ ràng, đều có căn cứ. Chúng ta nghĩ đến truyền thừa của pháp môn này, lợi ích vô biên. Từ thời đại hiện nay về sau, chân chánh học Phật có thể đắc độ. Tiêu chuẩn đắc độ này vượt qua luân hồi lục đạo, vượt qua thập pháp giới. Chỉ có pháp môn này, nói cách khác chỉ có bộ kinh này, chú giải này. Những kinh luận khác tuy nhiều, pháp môn tuy nhiều, không đoạn được phiền não. Đây là sự thật. Không cần nói phiền não gì tệ, phiền não thô trọng nhất, 88 phẩm kiến hoặc, bạn có thể đoạn trừ được không? Có thể đoạn 88 phẩm kiến hoặc mới chứng quả Tu Đà Hoàng, chưa ra khỏi luân hồi lục đạo, nhưng quyết định không đọa vào ba ác đạo. Tu Đà Hoàng 7 lần trở lại thiên thượng nhân gian. Đây nói tu hành phải trải qua thời gian dài như vậy, chứng quả A-la-hán. mới được vượt qua lục đạo, còn chưa được vượt qua thập pháp giới. Vượt qua thập pháp giới thì còn phải thời gian rất dài. Chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, tiểu thừa Tu Đà Hoàng đoạn phiền não. Tầng này với trong kinh Hoa Nghiêm bằng thập tính vị Bồ Tát sơ tính đoạn chứng. Quý vị thấy đó không dễ dàng đâu. Cái đầu tiên trong kiến hoặc là thân kiến. Thân kiến lấy gì làm tượng trưng? Nói rất đơn giản, tự tư tự lợi. Có người nào nói có thể đoạn được cái này? Không chấp trước thân này là ta nữa. Thứ hai, đoạn biên kiến. Biên kiến là gì? Đối lập. Cái này mọi người dễ hiểu. Quý vị có thể không đối lập với người, không đối lập với việc, không đối lập với tất cả vạn vật. Thứ ba là thành kiến. Hôm nay chúng ta giảng chủ quan quán niệm. Không có rồi đã buồn bỏ. Có thể hàng thuận chúng sanh. Không đơn giản. Một điều cũng rất khó. Cho nên Lão Hoàng Niệm nói với tôi, tu thiền